Thank you so very much. I am delighted to be able to represent the university in welcoming you to the campus. So while I'm sorry that Dr. Rogers is not able to be with us, it's my pleasure to be able to stand in for her and to welcome you here. One of the things that comes with me is a long heritage of BYU. My father joined the faculty in 1943. When I was 3 years old, 1944, I remember one of my early experiences of my father taking my mother and me to meet President Harris. And after visiting for a few minutes, President Harris invited me to come and sit on his knee. And after I was there, he asked me if I had any suggestions to the president.
Ông chủ tịch của trường BYU hỏi tôi về những gì tôi có thể đề nghị cho chủ tịch của trường BYU làm để củng cố. Sau đó ông cho tôi 5 xu vì tôi giúp ông giải quyết một vài vấn đề. Và lúc đấy 5 xu thì mua được một kẹo sô cô la. And get cho nên tôi rất là thích đề nghị cho chủ tịch của trường BYU về những gì mà họ có thể làm để củng cố. Cho nên sau đó, tôi yêu cầu bố mẹ tôi để cho tôi đi đến trường BYU để gặp chủ tịch của BYU một lần nữa để được nhiều tiền hơn. Tôi rất là thích đề nghị cho ông nhiều thứ. 50 mấy năm sau thì tôi vẫn còn thích đề nghị cho chủ tịch của trường BYU về những gì ông có thể làm để củng cố BYU, và những gì mà tôi đề nghị thì vẫn còn có giá trị chỉ là 5 xu thôi. Nhưng tôi rất là hân hạnh để được làm ở đây. Đây là một trường học rất là tuyệt vời. Tất cả những gì mà họ làm để giúp những sinh viên đã bắt đầu từ những tiền phong của đạo Mạc Môn từ năm 1847. Và lúc đấy, giáo dục là một ưu tiên rất là lớn lao đối với họ. Và họ tổ chức những cái trường học của họ trong những cái xã hội và cộng đồng của họ rất nhỏ. Nhưng sau một thời gian, Utah đã thành một tiểu bang, và những tổ chức của những người ở Utah đã thành hệ thống giáo dục của tiểu bang Utah, và trường BYU là một phần lớn của hệ thống giáo dục đấy.
Nếu cái chương trình giáo dục
không thể nào tại từng cá nhân một, thì hệ thống đó thì phải dạy cho các giáo viên để họ có thể dạy từng người một. Thì tôi là người mà tập trung vào huấn luyện những giáo viên. Hồi tôi còn học trong trường đại học thì 50% của những người học ở trong trường BYU học về giáo viên, về giáo dục mà muốn thành giáo viên. Thì đó là một phần lớn của lịch sử của trường BYU.
It went through its struggles. It has developed
over the years to become the university it is today. Rất là khiêm nhường. Nhưng mà bây giờ nó thành một trường đại học rất lớn và rất là vĩ đại. Từ ở ngoài, trường BYU thì giống một cái trường đại học rất là bình thường, nhưng mà nó tập trung rất nhiều vào quả.
But Brigham Young University is unique.
Trường BYU đặc biệt. Có một điều rất là khác biệt những cái trường đại học khác, và tôi hy vọng quý vị sẽ cảm thấy được cái điều mà làm cho nó đặc biệt bằng cách tiếp xúc với những
tiếp xúc của trường BYU.
Năm qua, chúng tôi mang đến hơn 190 đại biểu khác từ những quốc gia khác để dạy dỗ cho những sinh viên của chúng tôi. Và cái điều thích nhất của tôi là để nhìn thấy mặt của những đại biểu đến để mà dạy dỗ cho những sinh viên của tôi. Vì họ rất là ngạc nhiên và bất ngờ vì những sinh viên của chúng tôi thật là bởi. Thì nhiều năm có một đại biểu từ nước Đan Mạch. Ông đến trường BYU lần đầu tiên, và trong khi ông tại xong và sắp về nhà, mình ra cái chỗ đầu xe và trước khi đi, vợ của đại biểu này đã nhắc nhở cho ông về của những sinh viên ở BYU, và họ thấy rất là vui vẻ và rất là vui mừng để được học ở đây, và đó là cái điều mà làm cho họ rất là khác biệt. Trường BYU thì cũng dạy những cái đạo đức thuộc về giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, và những cái đạo đức và nguyên tắc của giáo hội đấy thì là một phần rất là quan trọng của những giáo dục của BYU, và những cái đạo đức đấy làm cho trường đại học này có hơn 33.000 sinh viên và hơn 500 nhân viên, và tất cả những người này đồng ý để sống theo một luật lệ đạo đức mà bao gồm không mà cấm uống rượu, hút thuốc, uống cà phê hoặc trà, không cấm tình dục ngoài tình, cấm dùng ma túy, và tất cả những người này có một cái sự khác biệt vì họ đồng ý để sống theo những cái nguyên tắc rất là quan trọng đấy. Có rất nhiều người mà hỏi làm sao mà chúng tôi có thể kiểm soát những sinh viên và nhân viên, cần kiểm soát nhiều vì những sinh viên
and it is a unique environment. Another uniqueness because of the church sponsorship and because of the programs of the church
is
where our young people give 18 months to 2 years in voluntary service for the church and will go wherever the church wants to assign them,
and they go at their own expense. Và những người này từ trả hết cho những cái chương trình truyền giáo này, và những sinh viên đi phục vụ truyền giáo về cũng về BYU mà học tiếp.
Ở bên Mỹ này,
trường đại học của chúng tôi là có nhiều sinh viên hơn bất cứ trường đại học khác mà nói được một cái ngôn ngữ khác. Thì những người mà phục vụ truyền giáo này phục vụ từ 18 đến 2 năm, 18 tháng đến 24 tháng, và thành là những người đại diện cho giáo hội và cho trường BYU. Trong những chỗ mà họ phục vụ,
đi
vào văn phòng của tôi, thấy trên bức tường của tôi có rất nhiều hình ảnh và rất nhiều thứ về hai chỗ thích nhất của tôi. Một là bên những đồ của Na Uy, là chỗ mà tôi phục vụ truyền giáo, và thứ hai là chỗ mà tôi làm bây giờ là Jordan.
And Erland was one of the characters in it. My father gave me a Norwegian name.
As I learned to là người gốc Na Uy, và bố của tôi đã đặt tên cho tôi một tên Na Uy. Cho nên từ lúc mà tôi 3 tuổi trở lên, tất cả mọi lần mà chúng tôi cầu nguyện trong nhà thì chúng tôi cầu nguyện bằng tiếng Y, và chúng tôi học về lịch sử của Na Uy. Và gia đình của chúng tôi đi đâu thì chúng tôi hát những bài của Na Uy.
Và
tình thương yêu của gia đình chúng tôi đối với Na Uy đã làm cho tôi có một
in between class breaks. We kind of squeezed out a student a little bit. We didn't intend to. And she looked up and she said, "Who is so important here?" And I said, "We have the consul general from Egypt." Well, she went into speaking Arabic. It wasn't freshman introductory Arabic. It was very polished.
Và có một sinh viên mà đã học tiếng Ả Rập vì chương trình truyền giáo, mà sinh viên của chúng tôi mới được tiếng đấy về đại biểu, và làm cho đại biểu rất là ngạc nhiên và rất là vui mừng.
Was a BYU graduate. He started his Arabic here at BYU. The former deputy chief of mission in Egypt.
Và những đại sứ của và cái ông đại sứ của Mỹ cho nước Jordan và nước Kuwait đã bắt đầu học tiếng Ả Rập tại trường BYU. Hiện tại có 52 sinh viên học tiếng Ả Rập mà đang sống ở nước Jordan cho một chương trình 4 tháng để học thêm về tiếng Ả Rập. Để sau này có thể nói một cách hơn. Và những người này sang nước Jordan để học ngôn ngữ của họ và họ tăng trưởng, phát triển cái tài năng, khả năng nói được, nói tiếng Ả Rập của họ. Và chỉ qua trường BYU mà họ có được một kinh nghiệm như vậy. Chương trình đấy là một cơ hội rất đặc biệt để có một số sinh viên đại diện cho trường BYU và chương trình học ngôn ngữ của họ. Half of them were Jordanian students who are going to BYU.
And it has been a marvelous experience. Now, most of these students are Muslim.
Ở đây chúng tôi có một sinh hoạt với những sinh viên từ nước Jordan mà họ gặp với những sinh viên mà đang học tiếng Ả Rập mà sắp tham gia vào chương trình học tiếng Ả Rập tại nước Jordan. Và tôi hỏi những sinh viên từ nước Jordan về những sinh viên Mỹ đang học tiếng Ả Rập và hỏi họ kinh nghiệm của các bạn học tại trường BYU như thế nào. Và họ nói, vì chúng tôi theo đạo Hồi mà không theo đạo Mạc Môn, nhưng chúng tôi vẫn còn qua việc học ở tại trường BYU, chúng tôi yêu tôn giáo của chúng tôi nhiều hơn. Người theo những cái đạo khác mà học ở tại trường BYU,
that as people come and phải, in this
environment, students mà vẫn còn, from your country, that qua kinh nghiệm học ở tại trường BYU sẽ yêu tôn giáo của mình nhiều hơn.
We simply ask them to come and live the same standards as we do.
Đến học tại trường BYU mà không bỏ họ phải cái đạo, nhưng chỉ theo sống theo những nguyên tắc và đạo đức của trường BYU.
But for tonight,
rất là hân hạnh được có sự hiện diện của quý vị ở đây và hy vọng các bạn sẽ có một thời gian vui vẻ ở đây.